Ảnh hưởng của gia đình. Gia đình là nhân tố đầu tiên và cũng là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến cuộc đời mỗi chúng ta. Không chỉ thời thơ ấu mà ngay cả lúc trưởng thành, sự ảnh hưởng ấy vẫn rất sâu sắc. Thường thì chúng ta hay đề cao hoặc ủng hộ những gì giống với nếp nghĩ, nếp sinh hoạt từ lâu trong gia đình mình. Bởi vậy, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đang và sẽ đi theo khuôn mẫu của cha mẹ. Gia đình là tài sản vô cùng quý giá. Ở đó chúng ta được sống trong tình thương yêu, bảo bọc của cha mẹ, của các anh chị em và những người họ hàng. Mối quan hệ với các thành viên khác trong gia đình dòng tộc có thể mở ra cho ta những cánh cửa mới, cho ta nhiều kinh nghiệm sống, nhiều kỹ năng làm việc được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Có thể sẽ có những người sống gắn bó và không muốn rời xa cha mẹ mình. Nhưng cũng có người do mâu thuẫn nào đó mà cho rằng gia đình chẳng hỗ trợ được gì cho bản thân. Cũng có thể họ đúng, hoặc cũng có thể sau này họ sẽ cảm thấy hối tiếc. Nhà văn Mark Twain từng kể: "Khi còn là một đứa trẻ 14 tuổi, tôi rất coi thường những lời giáo huấn của cha tôi. Nhưng đến khi 21 tuổi, tôi không khỏi thán phục khi nhận ra trong đó là những chân lý." Một lúc nào đó khi gặp phải những chuyện không vừa ý hoặc cảm thấy mình không được trân trọng trong gia đình, có thể bạn sẽ than thở rằng tại sao mình không sinh ra ở một gia đình khác tốt hơn. Nhưng bạn hãy nhớ rằng cuộc sống có lúc thăng lúc trầm và bất cứ gia đình nào cũng có thể gặp phải những điều tương tự. Với những phân tích trên đây, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn chính xác hơn để tự làm giàu hơn nữa tài sản và sự lựa chọn của bản thân trong tương lai. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể tận dụng mối quan hệ gia đình để tăng cường những kỹ năng, động lực cho việc học tập, phấn đấu của mình? Trước tiên, hãy hỏi ý kiến của những người thân trong gia đình. Bạn cần lắng nghe xem người thân nghĩ gì về những lựa chọn quan trọng sắp tới của bạn. Biết đâu bạn sẽ phải ngạc nhiên trước những ý kiến đóng góp thú vị và hữu ích của họ. Thứ hai, hãy học tất cả những kỹ năng mà người thân có thể dạy cho bạn. Nếu họ có thể nấu nướng, cách hạt nút thành đồ trang sức, lập trình máy tính hay hiểu biết về thị trường chứng khoán, thì bạn đang có một nguồn tư liệu sống tuyệt vời ngay tại nhà. Hãy tranh thủ thu nhận nó. Một người bạn từng kể với tôi rằng, ông tôi là chủ một nhà ga. Với tôi, những con tàu luôn có một sức lôi cuốn kỳ lạ. Vì vậy, hàng ngày tôi vẫn theo ông ra ga chỉ để ngắm những chuyến tàu và xe điện hàng giờ liền. Trái lại, ông tôi luôn bận bịu sử dụng máy điện báo, giải mã mót về sự vận hành khác nhau của xe lửa và xe điện trên đường ray, cùng nhiều vấn đề khác liên quan tới nó. Ông chưa bao giờ giải thích cho tôi, và tôi cũng chẳng bao giờ đề nghị ông dạy cho mình cách gửi những bản mót đó. Sau này nhớ lại, tôi thấy thật hối hận về điều đó. Thứ ba, hãy tận dụng bất cứ tài sản nào bạn có được từ gia đình. Nhiều gia đình nhờ khá giả nên đã tạo được những cơ hội tốt cho con cái của mình. Chẳng hạn, họ để lại cho con những nông trại, đồn điền hoặc công ty thương mại lớn. Nhờ đó mà con họ có được một sự khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, để phát huy hết thế mạnh ban đầu này, đòi hỏi người ấy phải biết nhìn nhận và lên kế hoạch cho mình. Ví dụ, nếu gia đình bạn làm kinh doanh, bạn cần nắm được luật kinh doanh và những nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh trước khi quyết định có nên tiếp tục sự nghiệp ấy hay không. Đặc biệt, đừng vội vàng từ bỏ khi bạn chưa hiểu rõ tất cả những điều liên quan tới nó. Biết đâu bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội nhờ vào mối quan hệ của gia đình hơn là bạn nghĩ. Thứ tư, bạn nên thành thạo một lĩnh vực nào đó trước khi sử dụng tài sản từ gia đình. Có thể tài sản bạn được thừa hưởng từ gia đình là tiền bạc, đất đai, xí nghiệp hay tiếng tăm trên lĩnh vực nào đó. Nhưng dù là gì đi nữa, bạn cũng cần xác định nguồn lực ấy một cách chính xác. Có khi những tài sản đó giúp bạn mở rộng sự lựa chọn cho bản thân, nhưng cũng có khi nó chính là gánh nặng đè lên vai bạn. Là một nhà tâm lý, sau nhiều năm tư vấn, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp do được thừa hưởng của cải hoặc danh tiếng từ gia đình mà gặp rắc rối trong cuộc sống. Thậm chí không ít người bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái bóng quá lớn từ người cha hay người mẹ tài giỏi của mình. Với những người này, tôi khuyên họ nên tách khỏi gia đình vài năm để khẳng định lại bản thân. Chỉ khi nào có được sự tự tin cần thiết thì tài sản gia đình mới không trở thành áp lực tâm lý. Thực tế cho thấy, những người thành công nhất thường là những người luôn tự thân vận động, biết dùng tài sản gia đình như một tấm ván nhảy để bật cao hơn, xa hơn, chứ không tự phụ hoặc ỷ lại vào đó. Những gì không phải do chính bản thân tạo ra sẽ không thuộc về ta. David Campbell. Warren Buffett, một trong những người giàu nhất thế giới, khi được hỏi về dự định phân chia tài sản cho các con, ông đã trả lời rằng: "Tôi sẽ để lại của cải cho con cái, đủ để chúng có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không đủ để chúng không làm gì cả." Hãy để tâm tìm hiểu công việc của các thành viên trong gia đình. Điều này ít nhất có thể giúp bạn hiểu được lĩnh vực mà ba và mẹ mình tham gia. Nó sẽ giúp bạn hiểu thêm về người thân, cũng như có những hình dung ban đầu về nghề nghiệp tương lai của mình. Để khuyến khích ba mẹ hay cô chú anh chị nói về công việc của họ, bạn có thể sử dụng những câu hỏi sau đây. Hầu hết mọi người đều thích kể về công việc của mình nếu người nghe thật sự quan tâm và tha thiết được biết. 1. Công việc này đã đến với ba mẹ như thế nào? 2. Điều gì ở công việc khiến ba mẹ thích nhất? Vì sao? 3. Điều gì ở công việc khiến ba mẹ không hài lòng nhất? Vì sao? 4. Những kiểu người nào phù hợp với công việc này? Ba mẹ có thể chỉ ra đôi nét về họ được không? Nên chú ý đến những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết. 5. Công việc của ba mẹ hàng ngày giống nhau hay có nhiều khác biệt? 6. Mức lương trung bình của công việc này là bao nhiêu? 7. Đồng nghiệp của ba mẹ là người như thế nào? Ba mẹ có thích họ không? 8. Điều gì xảy ra gần đây trong công việc khiến ba mẹ thấy phấn khởi? Ba mẹ có thể nói đôi chút về điều đó không? Đưa ra những câu hỏi gợi ý để tìm hiểu một cách chi tiết hơn. 9. Ba mẹ có thể kể vài điều khiến ba mẹ khó chịu không? Chuyện gì đã xảy ra khiến ba mẹ có cảm giác đó? 10. Tương lai sự nghiệp của ba mẹ như thế nào? Có cơ hội tốt nào cho những người như con không? 11. Nếu muốn làm công việc của ba mẹ, con cần chuẩn bị những gì ngay từ bây giờ? Tương tự, bạn hãy hỏi thử những câu hỏi trên với những người gần gũi với bạn. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có khả năng phỏng vấn tốt hơn mình tưởng. Và quan trọng là bạn biết thêm được nhiều điều thú vị từ công việc của những người xung quanh. Nhận ra rằng mọi người đều thích nói chuyện về bản thân với những ai thật sự quan tâm. Sau khi có được sự tự tin về việc nói chuyện với ba mẹ anh chị hoặc những người họ hàng, bạn hãy thử phỏng vấn những người lớn khác, nhất là những người đang làm công việc mà bạn yêu thích. Càng có nhiều thông tin, bạn càng có nhiều sự lựa chọn tốt hơn về sau.